SBS Việt ngữ.
Ngày qua bản nhạc Thần Cuội do nhạc sĩ Lê Thương sáng tác vào những năm 50 của thế kỷ trước và được trình bày hợp ca qua ban nhạc Tuổi Xanh trình bày trước năm 75. Có lẽ khi nghe đến đây thì tâm hồn của chúng ta chợt bất ngờ lặng đi vài giây để rồi ký ức lại ùa về sống dậy với chúng ta với những kỷ niệm vui buồn của ngày xưa khi mà cả gia đình sum họp đầm ấm bên ấm trà và hộp bánh trung thu. Sang trọng hơn nữa thì có những gia đình sẽ có thêm một bộ mứt hạt sen. Và chắc là quý vị cũng không quên việc là ngày xưa chúng ta đã từng mong chờ để đốt được cây nến, cây đèn cầy để cho cái ánh sáng lung linh của lồng đèn đưa chúng ta vào trong giấc mơ của những ngày hoa mộng trong kỳ trung thu của quá khứ. Thật đẹp phải không quý vị?
Yeah.
lẽ những bản nhạc trung thu đã đưa chúng ta trở về lại thời hoa niên, thời mà chúng ta còn sum họp đầm ấm với gia đình chúng ta ở quê nhà. Và chắc là trong thế hệ những người yêu nhạc Việt trước năm 75 có một mẫu số chung về hình ảnh của trung thu, đó là những chiếc đèn kéo quân đối với những gia đình từ Bắc vào, hoặc là chiếc lồng đèn cánh sao, chiếc lồng đèn con cá chép. Hơn nữa đó là hình ảnh của những đám rước múa lân đang rồng rắn đi qua các đường phố để đem lên niềm vui cho thiếu nhi trong một ánh sáng trăng rằm rất là đẹp. Và có lẽ ký ức chúng ta cũng sẽ quay trở về với những vui buồn mà mỗi người đều có một kỷ niệm riêng. Riêng trong đối với Tuấn Tôn thì kỷ niệm riêng về Tết Trung Thu nó thật là tròn trịa, nhưng mà cũng không thiếu những cảm giác buồn vui lẫn lộn xen kẽ. Có lẽ cái hạnh phúc lớn nhất của cậu bé vào tuổi lên 10 thời trước năm 75 là nhận được một cái đầu lân, một món quà tặng của anh mình gửi cho mình. Chiếc đầu lân nhỏ bé đi theo cậu bé trong giấc ngủ, và hình như rằng là trong cái giấc ngủ đó thì cậu bé đã sờ vào cái trái châu ở trên đầu con lân và rung rinh theo cái điệu nhảy múa của cái trái châu đó và hòa vào trong giấc ngủ. Đó là một hình ảnh chập chờn những buồn vui và hạnh phúc. Sáng hôm sau, Tuấn Tôn được bố đưa về nhà thăm ngoại. Và cái hình ảnh mà Tuấn Tôn vẫn cứ nhớ mãi là cái hình ảnh khi nhìn qua cái khe cửa sổ của bà ngoại, cái nhà hàng xóm có một nhóm các thiếu niên cùng tuổi đang lập ra một đội múa lân, mà hình ảnh rất là đáng để nhớ là không có con lân, không có đầu lân, một chiếc son nhôm méo mó, và hai cậu đã cùng nhau gỡ cái tấm rèm màu đỏ cột vào hai cái tai quay để làm cái đuôi con lân. Rồi cái thùng đạn nhỏ ở bên trong nhà được lật lên để cho mấy cậu làm cái trống, và những cái nắp son là những tiếng chập chang. Như vậy thôi, kỷ niệm nó rất là tràn đầy như thế, mà thực sự khi Tuấn Tôn nhìn vào, Tuấn Tôn cũng say mê dán mắt vào những hình ảnh đó. Và sau này cho đến rất là lâu sau này, khi Tuấn Tôn nghĩ lại tại sao là mình có thể ích kỷ mà mình không đem cái con lân mình ra để mình chia sẻ cho những người bạn của mình có một niềm vui nho nhỏ trong ngày Tết Trung Thu, một ngày Tết rất là kỷ niệm.
Trăng soi sáng người treo trên biển trời, tình ơi một đàn con trai dù đàn con gái ra ngồi nhìn trăng, ra nghe chú cười ngồi gấp cây đa, cười ơi để chờ
khác nhau hoàn toàn. Quý vị có thấy là rõ ràng là so với một chú cuội của Lê Thương trong sáng và nhẹ nhàng thì chú cuội của nhạc sĩ Phạm Duy rất là tinh khoái, láo lĩnh và tràn đầy cái tính luyến ái say đắm trong mối tình với Hằng Nga. Có thể nói rằng là nhân vật Phạm Duy đã hóa thân vào chú cuội để đưa ra một nhạc phẩm tuyệt vời, một món quà mà nhạc sĩ Phạm Duy dâng tặng cho Thái Hằng để đưa nàng về dinh. Ở hai tính cách khác nhau và hai sự trải nghiệm khác nhau, hai sự thể hiện khác nhau, thì chúng ta thấy rằng là cái bản nhạc của Chú Cuội sau thì của Phạm Duy thì hình như là bản nhạc này đã trở thành một cái Chú Cuội của người lớn rồi, Chú Cuội của sự luyến ái và Chú Cuội của tình yêu. Và có thể nói rằng là với cái bản nhạc này thì nhạc sĩ Phạm Duy đã trở thành một cao thủ võ lâm về việc tán gái. Cái âm nhạc của Phạm Duy thì nó rất lãng đãng, nó bao la và nó đi từ nhiều lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Nhưng mà ở trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cái tình cảm, mối tình và sự luyến ái của Phạm Duy nó vẫn cứ gieo dắt nó như một sợi dây, nó dẫn con người ta đi từ cõi này đến cõi khác. Một bản nhạc khác mà nhạc sĩ Phạm Duy cũng đã viết cho thiếu niên cũng nhân ngày Trung Thu, đó là bài Một Đàn Chim Nhỏ. Ở cái bài đó thì cái đoạn đầu nó rất là mộc mạc, nhưng mà ngang đoạn sau thì nó không còn sự mộc mạc nữa, mà nó lại là một sự tinh quái của nhạc sĩ Phạm Duy, dù là viết cho thiếu niên, sự tinh quái của một người rất là trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc.
Trời nắng tròn trăng thu, em bé ra chờ xem chữ cuội đâu. Ô tàng tình tàng, ô tàng tình tình. Một đàn chim nhỏ bay đêm, bay suốt năm liền cây cõi trần gian. Ô tàng tình tàng, ô tàng tình tình. Thăm hỏi cung trăng, chứ cuội đâu vắng, cô hằng đâu xa. Ô tàng tình tàng, ô tàng tình tình. Động lòng thương trẻ ngây thơ, đàn chim nhỏ bé bay vu trả lời. Ô tàng tình tàng, ô tàng tình tình.
Đã làm cho chúng ta nhìn nhận về cái Tết Trung Thu nó khác rất là nhiều so với lứa tuổi của chúng ta ngày xưa. Trong tuần trước thì chúng tôi có dịp đi ngang qua những khu phố ở Kapamata, chúng ta thấy bên Cao Sổ tổ chức một cái buổi, nhưng mà thực sự trong lòng chúng tôi vẫn thấy có gì đó chút ngậm ngùi, bởi vì một cái ngày Trung Thu thì nó phải là đúng vào giữa mùa trăng tròn đẹp nhất của tháng 8. Nếu mà chúng ta làm trong ngày Chủ nhật thì chúng ta thấy nó có gì đó nó phôi pha hình ảnh và ký ức của chúng ta ngày xưa. Mà thôi, có níu kéo thì cũng không thể nào níu kéo được cái quá khứ quay trở về lại. Chúng ta hãy cứ vui. Hãy cứ vui với những hạnh phúc nhỏ nhoi của chúng ta. Và chúng ta hãy cùng pha một ấm trà, cắt một chiếc bánh, ngồi để nhìn các cháu cùng vui và mong muốn rằng là thế hệ các cháu sẽ tốt đẹp hơn thế hệ chúng ta ngày xưa. Phải không quý vị thính giả? Và chúng ta sẽ quay trở về lại cùng với các cháu thiếu niên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ rước đèn tháng 8 trong một cái Trung Thu ngậm ngùi tiếc nhớ.
Thank you.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.